Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói: một lệnh ngừng bắn toàn cầu là rất cần thiết. Chúng ta đang trên bờ vực thẳm.
Vatican trả lời phỏng vấn của báo La Stampa nói về cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Đức Thánh Cha nhận định rằng giải pháp hai nhà nước là điều kiện cho hòa bình. Về các cuộc chiến khác, Ngài nói rằng cần có một lệnh ngừng bắn toàn cầu vì chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Vatican bởi ký giả Domenico Agasso, phóng viên của báo La Stampa. Nhận định về cuộc chiến đang diễn ra tại Thánh Địa giữa Israel và Hamas, Đức Thánh Cha nói, đã có thỏa thuận Oslo rất rõ ràng với giải pháp hai nhà nước. Cho đến khi thỏa thuận đó được áp dụng, hòa bình thực sự vẫn còn xa vời. Đức Thánh Cha cũng giải thích sự phản đối của Ngài đối với việc định nghĩa một cuộc chiến tranh chính đáng. Ngài nói rằng, việc tự vệ là hợp pháp, nhưng tránh biện minh cho các cuộc chiến tranh vốn luôn là sai lầm. Ngài cho biết, Ngài lo sợ sự leo thang quân sự, nhưng đang hy vọng bởi vì các cuộc họp bí mật đang được tổ chức để cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sẽ là một kết quả tốt. Về Ukraine, trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ vụ được trao cho Đức Hồng Y Zuppi. Tòa Thánh đang cố gắng làm trung gian cho việc trao đổi tù nhân và trao trả thường dân Ukraine. Đặc biệt, chúng tôi đang làm việc với bà Maria Belova, Ủy viên về quyền trẻ em của Nga, về việc hồi hương những trẻ em Ukraine bị cưỡng bức đưa sang Nga. Có em đã trở về với gia đình rồi. Trong cuộc phỏng vấn, đề cập đến tài liệu Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin về việc chúc lành cho các đôi chung sống bất hợp lệ và các đôi đồng tính, Đức Thánh Cha giải thích, tin mừng là để thanh hóa mọi người, tất nhiên, miễn là họ có thiện chí, và cần phải đưa ra những hướng dẫn chính xác về đời sống Kitô hữu. Tôi nhấn mạnh rằng, đây không phải là chúc lành cho sự kết hợp của họ, nhưng là chúc lành cho con người. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Chúa Kitô kêu gọi mọi người vào nước Chúa. Vậy, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tại sao lại lập ra một danh sách những tội nhân có thể vào giáo hội và một danh sách những tội nhân không thể vào giáo hội? Đây không phải là tin mừng. Về những lời chỉ trích tài liệu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những người phản đối kịch liệt thuộc về các nhóm nhỏ ý thức hệ. Về trường hợp của châu Phi, Ngài nói rằng, đó là một trường hợp riêng biệt, bởi vì đối với họ, đồng tình luyến ái là một điều gì đó xấu về mặt văn hóa, họ không thể chấp nhận điều đó. Nhưng nói chung, Đức Thánh Cha tin tưởng rằng, dần dần, mọi người sẽ yên tâm bởi vì tinh thần của tài liệu, nhằm mục đích bao gồm, chứ không phải chia rẽ. Nó mời gọi chúng ta chào đón và phó thác mọi người cũng như phó thác chính mình cho Thiên Chúa.
Thư của các thiếu niên công giáo tiến hành giáo phận Roma gửi Đức Thánh Cha.
Roma. Trong thư gửi Đức Thánh Cha, các thiếu niên của phong trào công giáo tiến hành của giáo phận Roma đã nói về sự dấn thân của các em cho hòa bình, về ước muốn hòa bình trong một thế giới dường như đã trở nên quen thuộc với những xung đột, đặc biệt nói về lòng yêu mến của các em đối với Đức Thánh Cha.
Sáng Chủ nhật 28 tháng 1, các thiếu niên của phong trào công giáo tiến hành của giáo phận Roma từ 3 đến 14 tuổi, cùng với các nhà giáo dục, cha mẹ và các bạn cùng trang lứa từ các trường học và giáo xứ của thành phố, đã tham gia đoàn hành hương hòa bình lần thứ 45. Từ giáo xứ Thánh Gregorio cả, họ đi qua các đường phố của thủ đô Roma, tiến đến quảng trường Thánh Phêrô, hô vang khẩu hiệu hòa bình trong tâm trí. Sau khi Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin, hai thiếu nhi nam nữ đứng bên cạnh Đức Thánh Cha đã đọc lá thư gửi Đức Thánh Cha. Lá thư của các em nhắc rằng hàng năm, cùng với Đức Thánh Cha, các em lặp lại ước muốn hòa bình cho toàn thành phố và toàn thế giới. Thư viết, ngày nay thật khó để nghĩ đến hòa bình. Nhiều cuộc chiến tranh cũng diễn ra gần chúng ta. Dường như không ai quan tâm đến việc xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, chúng con muốn đứng về phía hòa bình, cố gắng dập tắt theo cách nhỏ bé của chúng con ngọn lửa hận thù và bạo lực. Các thiếu niên thiết kế hòa bình như một cái cây xinh đẹp và tươi tốt, trái lại chiến tranh giống như một cái cây khô cằn và trơ trụi. Các em nói, điều này nhắc nhở chúng con rằng thế giới là một món quà từ Thiên Chúa. Chúng ta không được hủy diệt nó bằng hận thù, nhưng làm cho thông điệp tình yêu của Chúa Giê-xu trổ sinh hoa trái, và tình yêu không thể tồn tại nếu không có hòa bình. Các em đọc tiếp. Kính thưa Đức Thánh Cha, năm nay khẩu hiệu của phong trào thiếu niên công giáo tiến hành là "Đây là nhà của bạn". Chúng con hiểu rằng ngôi nhà của chúng ta là hành tinh của chúng ta, và tất cả chúng ta phải chăm sóc nó như trong một khu bảo tồn thiên nhiên. Kết thúc thư, các em nói, kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con luôn cầu nguyện cho Cha và cho những điều thân thương đối với chúng con. Chúng con phó thác cho Cha gia đình của chúng con, các nhà giáo dục và tất cả những người chăm sóc chúng con. Chúng con yêu mến Cha. Sau khi các em đọc thư, Đức Thánh Cha đã cảm ơn sự dấn thân của các em để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Đức Thánh Cha phát biểu, truyền thông và thông tin luôn bắt nguồn từ con người.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 1, Đức Thánh Cha tiếp ban giám đốc và nhân viên của đài truyền hình TV2000 và Radio In Blue của Hội đồng Giám mục Ý nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Ngài nhấn mạnh rằng truyền thông và thông tin luôn bắt nguồn từ con người và mời gọi mọi người tiếp tục đi theo con đường này với ba chỉ dẫn: sự gần gũi, con tim và trách nhiệm.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những năm qua, truyền thông đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Giữa vòng xoáy này, Hội đồng Giám mục Ý vẫn có những nguyên tắc cố định, như những ngôi sao định hướng để không lạc lối. Theo Đức Thánh Cha, điều này không làm giới hạn, trái lại đó là biểu hiện của tự do cao độ, bởi vì nhắc nhở chúng ta rằng truyền thông và thông tin luôn bắt nguồn từ con người. Và một lần nữa, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhập thể đức tin vào văn hóa, đặc biệt qua chứng tá, thuật lại những câu chuyện trong đó bóng tối bao quanh chúng ta không dập tắt ánh sáng hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi các nhà truyền thông của giáo hội Ý tiếp tục đi theo con đường này, đồng thời đưa ra ba chỉ dẫn quan trọng, đó là sự gần gũi, con tim và trách nhiệm. Trước hết về sự gần gũi, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người gần gũi với những ai tìm thấy nơi các nhà truyền thông như những người bạn để có thể nhận tin tức, khám phá thực tế, trải nghiệm và địa điểm mới. Và sự gần gũi này cũng được mở rộng đến các vùng lãnh thổ và ngoại vi. Ngài khuyến khích các nhà báo tiếp tục tạo ra các mạng lưới, dệt nên các liên kết, để kể lại sự tốt đẹp của các cộng đoàn chúng ta. Tiếp đến, với cụm từ con tim, Đức Thánh Cha nói, anh chị em không thể quan sát một sự kiện, không thể phỏng vấn một ai, không thể kể lại một điều gì đó, nếu không xuất phát từ con tim. Thực tế, truyền thông không được giải quyết trong việc truyền tải một lý thuyết hay trong việc thực hiện một kỹ thuật, nhưng phải là một nghệ thuật, có trung tâm là khả năng của con tim, có thể gần gũi với mọi người. Điều này cho phép chúng ta dành chỗ cho người khác, làm cho cái tôi nhỏ lại, giải thoát mình khỏi xiềng xích của thành kiến, để nói sự thật nhưng không tách rời khỏi bác ái. Cuối cùng là trách nhiệm. Đức Thánh Cha giải thích khi nói về trách nhiệm, có nghĩa là mọi người phải làm phần việc của mình để đảm bảo mọi hình thức truyền thông đều khách quan, tôn trọng nhân phẩm và chú ý đến công ích. Bằng cách này, chúng ta có thể hàn gắn những rạn nứt, biến sự thờ ơ thành sự tiếp đón. Ở điểm này, Ngài nhắc nhở rằng truyền thông là một ơn gọi và những người hoạt động trong lĩnh vực này được mời gọi trở thành những sứ giả loan tin với sự tôn trọng và khả năng chống lại sự chia rẽ và bất hòa.
Một nhà thờ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành.
Istanbul, sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 1, nhà thờ Công giáo Đức Maria thuộc khu Sariye ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hai người có vũ trang tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành, là một người chết và một số người bị thương.
Đức cha Massimiliano Palinuro, đại diện tông tòa Istanbul cho biết, vụ tấn công xảy ra tại một nhà thờ ở Büyükdere của ngoại ô Istanbul. Ngay sau phần dâng lễ, hai người đàn ông có vũ khí bước vào nhà thờ và bắn nhiều phát súng lên trời. Một tín hữu đang tham dự thánh lễ, có vấn đề sức khỏe tâm thần, đã phản ứng trước hành động này và bị hai người này bắn chết. Theo đức cha Palinuro, động cơ vụ tấn công vẫn chưa được xác minh, nhưng các yếu tố xuất hiện cho đến nay cho thấy đây là một cuộc tấn công có động cơ tôn giáo, bất khoan dung tôn giáo. Cộng đoàn tín hữu bị sốc vì vụ tấn công xảy ra trong lúc mọi người đang cầu nguyện, biểu lộ tình liên đới với nhau và cầu nguyện cho người đã qua đời. Đức cha yêu cầu các nhà chức trách làm sáng tỏ, tìm kiếm sự thật, công lý cho người đã thiệt mạng. Ngài cũng yêu cầu gia tăng các biện pháp an ninh để bảo đảm an toàn cho các tín hữu trong khi tham dự thánh lễ. Về nạn nhân, đức cha nói rằng ngài không biết nạn nhân, nhưng qua cha xứ và cộng đoàn thì người này có vấn đề tâm lý. Nhưng chính vì điều này, nạn nhân là người duy nhất có can đảm phản ứng với những kẻ khủng bố và bị bắn chết. Chính quyền Istanbul nói các cuộc điều tra của cảnh sát vẫn tiếp tục, thủ phạm sẽ bị bắt và xét xử. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha cũng đã lên án vụ tấn công này và bày tỏ sự thông cảm với cộng đoàn giáo xứ Đức Maria ở Sarajevo.
Hội đồng giám mục Ý chia buồn về vụ tấn công nhà thờ ở Istanbul.
Roma, trong thư gửi Đức cha Massimiliano Palinuro, đại diện tông tòa của Istanbul và giám quản tông tòa của tòa thánh dành cho các tín hữu theo nghi lễ Byzantine cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ, các giám mục Ý chia buồn về vụ sát hại công dân Thổ Nhĩ Kỳ và phó thác người quá cố cho vòng tay thương xót của Chúa Cha.
Trong tuyên bố được đưa ra sau vụ hai người mang vũ khí xông vào nhà thờ Đức Maria ở Sarajevo, thủ đô Istanbul, trong khi thành lễ đang được cử hành, nổ súng sát hại một tín hữu, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý Matteo Zuppi và Đức cha Tổng thư ký Giuseppe Barturi đã bày tỏ tình liên đới và gần gũi của giáo hội ở Ý. Xin gửi đến toàn thể cộng đoàn tình cảm của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho mọi hình thức bạo lực chấm dứt và để con đường hòa bình được kiên quyết thực hiện. Thông qua Caritas Italiana, Hội đồng Giám mục Ý tiếp tục sát cánh cùng Caritas Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đồng hành và hỗ trợ người dân cũng như cộng đồng Kitô hữu với nhiều dự án khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tái thiết sau động đất. Theo Đức cha Paolo Bizzetti, đại diện tông tòa Anatolia, vụ tấn công mà nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm là một cuộc tấn công có thể nhắm chống Kitô giáo. Hai kẻ tấn công đã bị bắt, một người là công dân Kenya có hộ chiếu Nga và một người Tajik. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali, cả hai đều có liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo. Bình luận với hãng tin SIR, Đức cha Paolo Bizzetti nói, tôi đã xem đoạn video về vụ tấn công và tôi nghĩ tôi có thể nói rằng đó là một cuộc tấn công chống Kitô giáo có nguồn gốc tôn giáo. Để cung cấp sự rõ ràng hoàn toàn, thủ phạm sẽ cần phải được đưa ra công lý, nếu không sẽ khó mô tả đặc điểm của vụ tấn công với độ chính xác cao hơn. Theo Đức cha, đây không phải là một cuộc tấn công chống lại một nhà thờ Ý, được gọi là nhà thờ Ý vì được người Ý xây dựng, giống như hầu hết các nhà thờ ở Istanbul. Đặc biệt, đây là một nhà thờ được điều hành bởi các cha dòng Francisco viện tu. Đó không phải là nhà thờ của người Ý, hoặc ít nhất, không khác hơn những nhà thờ khác. Do đó, Đức cha nhấn mạnh rằng, hơn cả một cuộc tấn công vào một nhà thờ Ý, đó là một cuộc tấn công chống lại thiểu số Kitô giáo, một trong số những cộng đồng hiện diện ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, các Kitô hữu là mục tiêu số một trong nhiều thập kỷ. Chúng ta hãy nghĩ đến cha Andrea Santoro, người bị giết ở Trabzon vào ngày 5 tháng 2 năm 2006 khi đang cầu nguyện trong nhà thờ, và Đức cha Luigi Padovese, bị giết vào ngày 3 tháng 6 năm 2010 tại Iskenderun bởi người lái xe của ngài.
Xung đột ảnh hưởng nặng nề đến các Kitô hữu ở bang Chin của Myanmar.
Yangon. Theo phúc trình trong tuần qua của một nhóm vận động độc lập chuyên tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh, cuộc xung đột đang diễn ra giữa chính quyền quân sự và lực lượng kháng chiến ở Myanmar đã ảnh hưởng nặng nề đến các Kitô hữu và các nơi thờ phượng ở bang Chin, nơi có số Kitô hữu đông nhất ở quốc gia châu Á này.
kể từ khi cuộc đảo chính quân sự lật đổ bà Aung San Suu Kyi vào ngày 2 tháng 2, 2021. Các cuộc không kích thường xuyên xảy ra trên khắp đất nước nhằm vào các nơi thờ phượng, trường học, làng mạc và bệnh viện. Dự án bằng chứng Myanmar của Trung tâm Phục hồi Thông tin có trụ sở tại Vương quốc Anh đã xác định và phân tích 10 vụ việc, trong đó các nhà thờ bị hư hại, chủ yếu do các cuộc không kích từ tháng 3 đến tháng 8 2023, đồng thời phát hiện rằng cuộc xung đột xảy ra sau cuộc đảo chính quân sự đang có một tác động lâu dài đến cộng đoàn Kitô giáo ở bang Chin, nơi Kitô hữu chiếm 85% dân số địa phương. Phúc Trình trình bày 5 nghiên cứu cho thấy mức độ thiệt hại đối với các nhà thờ ở các thị trấn Thanh Lan, Pha Lam và Ha Kha của bang Chin. Nhiều tòa nhà bị hư hỏng, nhiều người dân bị thương. Giám đốc dự án bằng chứng Myanmar Matt Lawrence nói, những nơi thờ phượng này không chỉ được bảo vệ theo luật pháp quốc tế trong thời kỳ xung đột, nhưng còn có tầm quan trọng thiêng liêng đối với những người sử dụng. Theo tổ chức nhân quyền ở bang Chin, kể từ cuộc đảo chính tháng 2 2021, ít nhất 100 địa điểm tôn giáo, trong đó có 55 cơ sở Kitô giáo đã bị phá hủy. Salai Zhaoqlin, phó giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Chin nói, việc phá hủy các nhà thờ Kitô giáo là có chủ ý, nhằm gây tổn thương tâm lý cho một cộng đoàn tôn giáo và văn hóa cụ thể. Chúng không chỉ là thiệt hại tài sản. Trích dẫn công ước La Hay về chiến tranh, các vị lãnh đạo Kitô giáo đã nhiều lần kêu gọi bảo vệ những nơi thờ phượng, các bệnh viện và cơ sở giáo dục. Về cuộc nội chiến kéo dài này, tại buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói, từ 3 năm nay, tiếng khóc đau thương và tiếng ồn của vũ khí đã lấy chỗ của nụ cười đặc trưng của người dân Myanmar. Vì thế, tôi cùng lên tiếng với một số giám mục Myanmar để vũ khí hủy diệt được biến thành những công cụ làm tăng trưởng trong tình người và công lý. Hòa bình là một con đường và tôi mời gọi tất cả các bên liên quan thực hiện các bước đối thoại và cảm thông để đất nước Myanmar đạt được mục tiêu hòa giải huynh đệ. Hãy để cho đồ cứu trợ nhân đạo được đưa tới, hầu bảo đảm nhu cầu thiết yếu của mỗi người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Câu chuyện khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch của Mai Anh.
Chào bạn trẻ nha.
Dạ, chào khí thế anh thầy, thì chào vậy sao con có tinh thần con học?
Thì thấy hò quá mà, thì mình cũng hỏi han xíu. Gì đâu, rồi. Người trẻ mà khó tính, khó nết.
Chắc con bị lây với thầy á, chứ trước đây con dễ tính.
Đây này, bạn trẻ thấy không? Ê, hôm nay thầy vừa nhận cái email của một bạn trẻ đến từ miền Tây này. Người miền Tây, giọng nói dễ thương không? À, nói gì mà đâu khó tính như bạn trẻ đâu.
Ơi giời, vậy thì chắc để con cho con email bạn con liên hệ để cộng tác thế con vô chương trình này đi chứ. Để coi thử bạn nói gì con học hỏi miếng cho thầy. Bạn miền Tây mà ngọt ngào thì chỉ có con gái thôi.
Đây rồi, chính xác, chúng ta đã có email của bạn Mai Anh. Mai Anh 26 tuổi, tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học và đến từ họ đạo Rồng Lớn, Trà Vinh, giáo phận Vĩnh Long.
Thầy cho con coi cái email của bạn đúng không thầy? Thì để thầy đọc mình thầy vậy sao cũng biết được.
Này thấy không, bạn Mai Anh có nói thêm ở đây luôn này.
Dạ, ở đây đây. Con thấy bạn nói gì mà bạn có 4 năm lăn lộn tại mảnh đất quê hương. Trời, lăn lộn dữ thầy.
Thì đọc tiếp xem bạn viết gì đây.
4 năm qua con đã chứng kiến tận mắt và cảm nhận sự khó khăn của người dân quê con khi phải đối diện với những thay đổi do biến đổi khí hậu. Con đọc vậy có đủ miền Tây chưa thầy?
Chưa, khúc sau nè, khúc sau mới gọi là... Quê hương con ở Trà Vinh nằm ở
không,
ngay bên...
phải Trà Vinh, mà quê hương con ở Trà Vinh.
Thì mệt quá, biết đọc đâu, thầy có biết đọc cái đó đâu.
Dạ, yeah, để con đọc.
Ừ, ok, đọc đi.
Quê hương con ở Trà Vinh, nhà nằm ngay bên bờ sông Cổ Chiên, một nhánh của sông Tiền á thầy.
À.
Người dân chủ yếu trồng lúa 3 vụ, và khu vực quanh chỗ con cũng khá là nhiều dừa. Đấy,
à, để
đúng
xem.
Là miền Tây luôn thầy.
Năm 2020 là thời điểm mà Mai Anh tốt nghiệp, thì Mai Anh có kể là Mai Anh trở về quê và nung nấu ý định khởi nghiệp bằng nông nghiệp bền vững. Nhưng đại dịch COVID-19 ập đến đã làm tạm dừng ý định của con.
Rồi ngay sau đại dịch Covid á, con đã khởi sự hành trình khởi nghiệp bằng việc trồng lúa sạch trên diện tích vỏn vẹn 1.000 mét vuông. Sau một năm đã thất bại vì chi phí quá cao và đầu ra không ổn định, đầu tư phân hữu cơ nè, các loại thuốc trừ sâu sinh học như là tinh dầu tỏi ớt, quả thực đều có chi phí rất cao. Hơn nữa con cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để xây dựng một thương hiệu dù là nhỏ. Cuối cùng thì con chủ yếu bán gạo thành phẩm qua Facebook và sự ủng hộ của những người con thân quen mà thôi. Đúng là
mùi này chắc là lần đầu lợi nghiệp của Mai Anh là chắc là cũng không có suôn sẻ lắm đúng không? Này, dạ, hoặc là té tua rồi đấy, hay là lúc gửi email đến đây là cũng nói dịu bớt rồi đấy Mai Anh ơi.
Con không cảm nhận được cái hai cái chữ lăn lộn của bạn rồi. Bây giờ là cảm hiểu hiểu được sao bạn dùng từ lăn lộn rồi đó thầy ạ.
Đấy, Mai Anh có đưa ra một kinh nghiệm khá lý thú ở đây, đó là con cũng nhận thấy việc đi vào mảng nông nghiệp sạch là cực kỳ khó khăn. Không chỉ liên quan đến phân bón hay ôn dịch, mà quan trọng nhất là nguồn đất bị ô nhiễm do việc sử dụng phân vô cơ nhiều năm. Cũng là cái tình trạng này thì khá là phổ biến ở các khu vực ở Việt Nam chúng ta đúng không bạn trẻ?
Dạ.
Và tình trạng xâm thực mặn diễn ra mỗi năm mỗi rõ ràng hơn. Nhiều khu vực ở chỗ con, nhất là vùng ven sông, hiện nay chỉ trồng mỗi năm một vụ lúa mà thôi. Khá là...
Thì không chỉ là bạn Mai Anh lăn lộn trên mảnh đất quê hương đâu, mà hầu như những người dân ở vùng này đều phải lăn lộn quanh năm suốt tháng thầy ha.
Đúng rồi. Và không biết là tiếp theo thì Mai Anh sẽ lăn lộn ở đâu đấy nữa này.
Tiếp theo hả? Rồi bạn Mai Anh kể là con lên Tiền Giang 4 tháng một người bạn để tiếp tục tìm hiểu về mô hình làm nấm rơm sạch của bạn con. Sau 4 tháng ăn nằm ăn về để học nghề. Chỗ bạn diễn tả đúng chất miền Tây luôn á. Ăn nằm ăn về để học nghề thì con lại dự định về quê hương trồng nấm sạch. Tuy nhiên á, vô tình con nhận được một nguồn cung cấp phân hữu cơ giá rẻ nên con lại lên máu. Rồi lên máu
luôn.
Khởi nghiệp trồng lúa sạch tiếp. Chứng tỏ là bạn Mai Anh là một người rất là có máu kinh doanh này, nhưng mà hơn hết là kinh doanh ở cái khía cạnh tích cực đúng không này, không phải là chỉ vì lợi nhuận nhưng mà hướng đến
đúng rồi.
Việc bảo vệ môi trường này, lúc nào cũng sạch hết nè. Rồi bạn kể nè, năm rồi á con có thuê 1.000 mét vuông nữa để trồng lúa sạch, mà lần này kinh nghiệm hơn nên con chỉ trồng có một vụ à.
Thấy là ra chất miền Tây rồi đó. bạn kể tiếp là dù năng suất không cao như cách trồng truyền thống, nhưng nhờ được nhiều người giúp sức nên con cũng có được bước khởi đầu tương đối ổn. Và kết luận bằng một câu là dù lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu.
Dạ. Vấn đề mà bạn Mai Anh suy nghĩ nè. Bạn nói là vấn đề con suy nghĩ nhiều hơn là nếu mà tình trạng xâm thực mặn vẫn cứ diễn ra như vậy á, thì chẳng còn đất sạch để mà trồng lúa hay là trồng các nông sản khác.
Đúng rồi, bởi vì giống như bạn, có lẽ bạn Mai Anh đã có kinh nghiệm đó là việc làm nông nghiệp sạch thì không chỉ là câu chuyện của việc chống ôn dịch hay là không sử dụng thuốc trừ sâu, hay là chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, mà bởi vì bản chất của cái việc là đất sau một thời gian mình sử dụng phân vô cơ quá nhiều đó, thì đất nó trở nên không còn sạch, và cái quá trình xâm thực mặn như vậy thì đây là một cái điều nó rất là nặng nề đối với cái việc mà muốn phát triển một cái nền nông nghiệp bền vững đúng không?
Hôm số vừa rồi á, mình nói tới cái vấn đề
ở Thái Lan đúng không?
Thái Lan á thầy hơn, nhiều những người trồng lúa rồi những nước này người ta phải đi di cư vì vấn đề môi trường thầy ha. Thì không biết là ở cái vùng của bạn này, khi mà người dân gặp khó khăn trong cái vùng, cái việc mà đất đai như vậy rồi không có kinh doanh tốt, không có trồng trọt tốt thì có phải di cư gì không thầy ha?
Ở đây thì cũng thấy mẹ anh nói là trong vùng con, không phải là chỉ có chỗ họ đạo của con đâu, mà có nhiều bạn trẻ Khmer và cả người Kinh bỏ học nhiều đó. Theo quan sát của mẹ anh thôi thì tình hình như vậy thì số lượng các bạn nghỉ học càng nhiều hơn, nghỉ học để mưu sinh lên Bình Dương và Sài Gòn làm công nhân. Thì có lẽ đó là câu chuyện tiếp theo của tuần sau ha, mà chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà ở đây thì Mai Anh cũng có một cái điều là xin chương trình liên kết những người mà đang hoạt động trong lĩnh vực này, nhất là các bạn trẻ. Bởi vì theo Mai Anh thì cứ loay hoay câu chuyện của mình thì rất khó mà mở tâm trí ra được.
Nhưng mà theo con nghĩ thì chắc không chỉ một mình Mai Anh là người có cái trường hợp mà khởi nghiệp mà lăn lộn rồi ăn dầm nằm về rồi các kiểu bê dũng từ gì ta te tua như vậy,
yeah,
mà
yeah.
Chắc còn rất nhiều bạn trẻ cũng trong trường hợp của Mai Anh thầy ha. Cho nên là bạn Mai Anh ơi, bạn Mai Anh đừng có lo. Rất nhiều người đồng cảm với bạn trong cái trường hợp này, nhưng mà
Dạ.
điều quan trọng là
Mình cứ
rất là
tiếp tục
cảm
kiên
phục
trì
cái ý
ha, kiên
chí.
trì với ý chí của Mai Anh.
Dạ.
Và chương trình cũng đã thử liên hệ với Caritas Vĩnh Long và hy vọng là một kênh để có thể nối kết giúp Mai Anh ha. Ngoài ra thì chương trình cũng đã liên hệ với một nhóm bạn trẻ sinh viên công giáo tại Thủ Đức. Và rất nhiều bạn trong đó là học ngành công nghệ sinh học và các anh chị cựu, những người mới ra trường và cũng có thao thức tương tự như Mai Anh. Và một số bạn còn là những cái chủ của những doanh nghiệp nhỏ cũng chuyên về nông nghiệp bền vững, thì hy vọng thì các bạn có thể tìm thấy tiếng nói chung và có thể dần bước hơn nữa trong cái hoạt động của mình á.
Dạ, hy vọng là khi mà liên kết được với những chương trình ở những cái như bạn trẻ này thì mấy anh sẽ tìm ra được những người đồng chí hướng cũng đã từng lăn lộn rồi
À,
ăn
ăn
dầm
dè
nằm
như Mai Anh
dè.
ha. Và vậy chắc tuần tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của Mai Anh liên quan đến di cư do biến đổi khí hậu ha. Câu chuyện về tâm ưu tư của Mai Anh về mạng giáo dục tại quê hương.
Dạ, con tính kết thúc bằng một câu hò miền Tây mà.
Thôi thôi, được được rồi, được rồi, được được rồi, được rồi.
Thầy bình tĩnh, con có hát được đâu mà.
Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chuyện kể của cha Miron, tuyên ủy quân đội Ukraine.
Cha Miron Hopovi, linh mục tuyên úy của Trung tâm Y tế quân đội Ukraine, chia sẻ về hoạt động mục vụ chăm sóc đời sống thiêng liêng cho những lính đang chiến đấu trong quân đội. Cha Miron đã bắt đầu thử thách vụ này từ khi còn trong chủng viện. Năm 2005, cha đã có cơ hội thăm viếng các đơn vị quân đội như một phần của hoạt động mục vụ. Lúc đó, tuyên úy vẫn còn là điều mới mẻ, không chỉ đối với chúng sinh trẻ này, nhưng đối với cả giáo hội ở Ukraine. Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine sau thời gian hầm trú chỉ mới hoạt động lại 2 thập kỷ, và quân đội vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi thời kỳ hậu Xô Viết. Ngoài ra, các chúng sinh không được dạy hoạt động mục vụ trong quân đội, vì thế những ai đang dấn thân trong lĩnh vực này tự học hỏi qua kinh nghiệm của người khác và của chính mình. Cha Miron nói rằng, đối với cha, điều này là hoàn toàn mới mẻ, và cho biết kinh nghiệm mục vụ mà các tuyên úy có được từ những năm 1990 hoặc năm 2000 vẫn đang được truyền lại và đưa vào thực hành. Cần thời gian để các cơ cấu quân đội nhận thức được rằng, nhiệm vụ của linh mục tuyên úy không chỉ là cử hành các nghi lễ phụng vụ hoặc tham dự các nghi lễ chính thức, nhưng trước hết là ở cùng với những người lính, nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với họ. Khi chiến tranh bùng nổ, giống như những người lính đã thúc đẩy các linh mục tuyên úy hành động, cha Miron nhớ lại ngày đầu tiên mọi người đã được huy động cung cấp cho binh lính những thứ cần thiết để chuẩn bị ra mặt trận ở phía đông và phía bắc. Cha nói, chúng tôi đến tìm họ, nói chuyện và cầu nguyện, cũng như chúc lành cho họ trước khi ra chiến trường. Và vào ngày thứ hai, vị tuyên úy đã đến thăm những người lính bị thương trong vụ đánh bom đầu tiên. Trong thời chiến, không chỉ các linh mục chia sẻ chứng thái đức tin của mình với những người lính, nhưng đôi khi ngược lại. Cha Miron nói, tôi nhớ câu chuyện của một người lính bị thương. Có một đợt ném bom và một tên lửa đã rơi ngay trước mặt người lính này. Binh sĩ trẻ nói, thưa cha, không ai tin rằng con có thể sống sót vì tên lửa rơi cách con chỉ khoảng 5 mét. Trong trường hợp như vậy, không ai sống sót được. Người lính trẻ ngã xuống và bị thương, đồng thời kêu lên, lạy Chúa xin cứu con. Lúc đó cũng có một người lính khác ở phía sau, không phải tín hữu, cũng bị thương. Sau đó, người lính không có đức tin này đã làm chứng rằng, chính anh mặc dù không tin, không kêu tên Chúa, nhưng cũng đã được cứu nhờ lời khẩn nguyện trong lúc nguy hiểm của người tín hữu. Trong chiến tranh, sự hiện diện của linh mục là một điều rất cần thiết. Theo cha Miron, Sự dấn thân này bao gồm việc gần gũi với những người lính. Cha nói, khi họ thấy tôi ở giữa họ, họ cảm thấy bình yên hơn. Bởi vì đối với những người lính này, linh mục với tư cách là tuyên úy là một đại diện của Chúa. Họ thấy các linh mục đánh giá cao sự phục vụ của họ, đánh giá cao sự hy sinh của họ và muốn nâng đỡ họ. Linh mục ở đó vì họ, vì thế họ biết ơn. Khi đến thăm các binh sĩ bị thương trong bệnh viện, Chamiron nhận xét rằng trong sứ vụ của ngài, điều khó nhất là thấy đau khổ của nhân loại. Cha nói điều này đã được Kinh Thánh xác nhận khi mô tả các phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu với những lời người thấy và động lòng trắc ẩn. Giống như vậy, khi chúng ta chứng kiến những người đang đau khổ do bị thương, chúng ta động lòng thương. Nhưng chúng ta không thể làm gì nếu không có sự trắc ẩn này. Bởi vì lòng thương cảm cũng là giao tiếp cảm xúc. Hiểu cảm xúc của người đối diện, đồng cảm với họ rõ ràng, cần phải cố gắng. Nhưng đó là cách duy nhất chúng ta hiểu những gì họ đang cảm nhận trong lòng. Ơn gọi mục tử không chỉ là cảm thông với người đang đau khổ, nhưng còn chỉ cho họ con đường chữa lành và bình an nội tâm. Chamiron thú nhận rằng, sự nâng đỡ mạnh mẽ nhất của ngài đến từ Chúa. Và nếu không có người, không cầu nguyện, người ta không thể vượt qua thử thách. Vì khi đóng kín mình trong nỗi đau, người ta sẽ mau chóng cạn kiệt sức lực. Cuộc chiến đã diễn ra gần 2 năm và nhiều người đang cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng thành phần cảm thấy kiệt sức nhất tất nhiên là những người lính trong quân đội. Các Kitô hữu có thể làm gì để nâng đỡ những người lính bị thương và đặc biệt đối với những gia đình có người thân đã ngã xuống? Trả lời câu hỏi này, linh mục của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine khẳng định rằng những người đặt câu hỏi đó trước hết cần phải luôn nhớ rằng những người lính đã ở đó vì họ. Bởi vì đôi khi những người trẻ bị thương phải nằm ở trên giường và không thể ra ngoài. Và đối với họ, nói chuyện với những người đến thăm là một cách ra đi. Và điều cũng rất quan trọng đó là thăm viếng những gia đình đang cần sự hỗ trợ. Khi những người lính bị thương thấy mọi người nhớ đến họ, đến thăm họ chỉ đơn giản để nâng đỡ họ và mang đến một cái gì đó, họ hiểu rõ rằng vì điều gì họ đang hy sinh. Bởi vì nếu bạn đang được bao quanh bởi những người tốt, những người đánh giá cao bạn, những người yêu mến và tôn trọng bạn, thì bạn muốn bảo vệ điều tốt đẹp này để con cái, gia đình và những người thân của bạn có thể hưởng nó sau đó. Chamiron kết luận, bạn hiểu những gì bạn đang chiến đấu, bạn hiểu hy sinh của bạn không vô ích và có điều gì đó để bảo vệ. Vì vậy, tránh sự dửng dưng là bước đầu tiên cần làm và nhớ rằng cần phải đánh giá cao sự hy sinh của người khác và yêu thương họ, không dửng dưng là điều quan trọng nhất.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.